Akram Hakimi chỉ sau một mùa giải đặc biệt xuất sắc tại Inter Milan đã chuyển tới đầu quân cho PSG sau khi huấn luyện viên Antonio Conte xác nhận ông sẽ rời khỏi đội đương kim vô địch Serie A. PSG đã vượt qua Chelsea để chiêu mộ hậu vệ người Maroc. Nhưng có lẽ ít nhất về mặt lý thuyết, đối với Hakimi mà nói, đầu quân cho đội bóng thành Paris là quyết định hợp lý. Chelsea hiện có Rick James và Callum Hudson-Odoi đều chơi tốt ở vị trí hậu vệ cánh phải. Với việc Hakimi đã chính thức là người của PSG, chương trình Góc Khán Đài ngày hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu vai trò của anh trong màu áo Inter Milan, cũng như những điểm mạnh, điểm yếu, và trả lời cho câu hỏi, anh sẽ thích nghi với chiến thuật của huấn luyện viên Mauricio Pochettino như thế nào? Năm lên 6 tuổi, Hakimi đầu quân cho Club Deportivo Colonia Ofigavi, một câu lạc bộ bóng đá cộng đồng ở ngoại ô Madrid. Năm 2006, anh được các tuyển trạch viên của Real Madrid chú ý và nhanh chóng cho gia nhập lò đào tạo trẻ của đội bóng này. Thần tượng thuở nhỏ của anh là hậu vệ cánh Brazil Marcelo. Trưởng thành tại Real Madrid, Hakimi từng thi đấu cho UEFA Young League ở mùa giải 2015-2016, sau đó chơi bóng ở giải hạng 3 Tây Ban Nha trong màu áo Real Madrid Castilla. Bước ngoặt sự nghiệp của Hakimi xảy ra vào đầu mùa giải 27-28 khi đội ngũ y tế của Real Madrid phát hiện Dani Carvajal có vấn đề tim mạch, cần phải nghỉ thi đấu để điều trị. Hakimi được lựa chọn để thay thế. Anh ra mắt La Liga vào tháng 10 năm 2017 trong trận đấu với Espanyol khi mới 19 tuổi. Chỉ sau 2 tháng, anh ghi bàn thắng đầu tiên trong trận thắng 5-0 trước Sevilla. Trong trận đấu đầu tiên của đội 1, Hakimi thể hiện được khả năng phòng ngự rất tốt, cộng thêm ý thức vị trí tinh tường trong các tình huống tấn công. Tuy vậy, Hakimi chỉ thực sự tỏa sáng khi đầu quân cho Dortmund dưới dạng cho mượn, thi đấu ở sơ đồ chiến thuật ba hậu vệ dưới thời huấn luyện viên Lucien Favre. Khả năng hỗ trợ tấn công của Hakimi tiến bộ rất nhanh trong hai mùa giải tại sân Signal Iduna Park. Sau đó, Hakimi tiếp tục gia nhập Inter Milan, nơi anh khẳng định vị thế là một trong những hậu vệ cánh hỗ trợ tấn công tốt nhất tại Serie A. Anh được Hiệp hội Truyền thông Thể thao châu Âu bình chọn vào đội hình tiêu biểu của mùa giải 2020-2021. Trước hết, chúng ta hãy đánh giá về khả năng tấn công của Hakimi, vốn được giới chuyên môn hết sức cả tụng. Trên phương diện này, những gì Hakimi thể hiện ở Inter Milan tương đối khác so với thời anh còn ở Dortmund. Tổng số bàn thắng của Hakimi ghi được tại Serie A mùa giải 2020-2021 là 15, bằng với những gì anh đã làm được ở Dortmund mùa giải trước đó. Tuy vậy, khi còn ở Dortmund, Hakimi chủ yếu tạt bóng và kiến tạo, trong khi ở Inter Milan, anh thường xuyên áp sát khung thành đối phương và dứt điểm. Nói vậy không có nghĩa là Hakimi không còn chú trọng các pha tạt bóng, kiến tạo, ngược lại là đằng khác. So với thời gian ở Dortmund, chỉ số bàn thắng kỳ vọng trung bình mỗi 90 phút ở Inter Milan tăng lên 0,14, trong khi số kiến tạo kỳ vọng cũng tăng lên 0,23. Tổng cộng hai chỉ số đạt 0,37 trên mỗi 90 phút. Như biểu đồ trước mắt các bạn đã thể hiện, điều này hết sức ấn tượng với một tân binh lần đầu thi đấu tại Serie A. Tại Inter Milan, huấn luyện viên Antonio Conte giao vai trò đặc biệt cho Hakimi để phát huy hết khả năng hỗ trợ tấn công của anh. Cụ thể, khi còn ở Dortmund, chơi phía trên Hakimi ở hành lang cánh phải là Jadon Sancho, người chia sẻ vai trò tấn công với anh. Thế nhưng ở Inter Milan, Hakimi gần như là cầu thủ duy nhất ở cánh này. Anh luôn có mặt ở 1/3 sân đối phương để triển khai các phương án tấn công cùng đồng đội. Lấy ví dụ ở tình huống trong trận đấu với Fiorentina trước mắt các bạn, Inter Milan trong trang phục thi đấu màu trắng, Hakimi ở phía xa bên cánh phải, anh di chuyển xuống phía dưới hàng thủ Fiorentina. Nhận đường truyền của đồng đội, anh tiếp tục di chuyển về hướng đường biên ngang trước khi căng ngang cho các cầu thủ Inter Milan trong vòng cấm. Tại PSG, nếu được huấn luyện viên Mauricio Pochettino trọng dụng, anh sẽ chơi ở vị trí tương tự bên hành lang cánh phải với nhiệm vụ dâng cao hỗ trợ các cầu thủ tấn công như Angel Di Maria hay Pablo Sarabia. Ngoài khả năng tạt bóng, như chúng tôi đã nhấn mạnh ở phần đầu video, Hakimi còn có thể di chuyển vào trung lộ và dứt điểm bằng chân trái, vốn được coi là chân không thuận của anh. Hakimi đã ghi tới 5 trong tổng số 7 bàn thắng tại Serie A theo cách này, đủ cho thấy anh có thể gây nguy hiểm đến như thế nào nếu được di chuyển đến gần khung thành đối phương. Thực chất trên phương diện này, anh không khác gì một cầu thủ tấn công cánh. Ở tình huống trước mắt các bạn, Hakimi nhận bóng bên cánh phải. Anh nhận thấy khoảng trống khá lớn nên vượt qua cầu thủ đối phương, di chuyển vào bên trong. Ở vị trí thuận lợi trước khung thành đối phương, Hakimi sút chân trái vào góc xa. Có thể thấy rõ qua ví dụ này là hậu vệ Maroc rất dành những pha di chuyển và dứt điểm như các tiền đạo cánh đẳng cấp. Ngoài tạt bóng và kiến tạo như đã phân tích, Hakimi còn có một lợi thế khác trong hỗ trợ tấn công là khả năng đi bóng xâm nhập 1/3 sân đối phương. Là một cầu thủ rất tự tin, Hakimi đôi lúc mắc lỗi trong các tình huống dẫn bóng 1v1. Bên cạnh đó, anh cũng tỏ ra khá hòa hòe hòa sói với nhiều động tác thừa, Tuy vậy, đối với một hậu vệ cánh, đây là phẩm chất rất đáng chú ý. Nhìn vào biểu đồ này, có thể thấy Hakimi thực hiện trung bình 2,46 lần dẫn bóng tịnh tiến mỗi 90 phút. Số lần dắt bóng qua người thành công mỗi 90 phút là 3,67. Cả hai đều ở mức nhỉnh hơn trung bình và kém xa Leonardo Spinazzola, cầu thủ đã tỏa sáng trong màu áo Roma tại Serie A mùa trước, cũng như tại Euro 2020 vừa qua. Tuy vậy, những dữ liệu này không nói lên tất cả. Trong số các hậu vệ cánh tại Serie A, chỉ có Leonardo Spinazzola đi bóng vào vòng cấm đối phương nhiều hơn Hakimi. Và cũng chỉ có Spinazzola cùng Theo Hernandez đi bóng xâm nhập 1/3 sân đối phương nhiều hơn Hakimi. Ví dụ điển hình nhất cho những pha đi bóng kiểu như thế này diễn ra ở trận đấu với Sampdoria. Anh giành lại bóng ở vị trí hậu vệ cánh phải, nhận thấy đối phương đã dồn lên phần sân đội nhà nên đã chủ động dẫn bóng sộc thẳng về phía trước khu vực 16-50 của Sampdoria. Cuối cùng, anh di chuyển đến vị trí sút bóng thuận lợi, nhưng ba hậu vệ Sampdoria đã kịp thời có mặt để chặn các phương án sút bóng về góc xa. Anh buộc phải dứt điểm về góc gần, không thành bàn. Tỷ lệ đi bóng vượt qua đối thủ thành công của Hakimi khá cao so với các hậu vệ, ở mức 64,35%. Tuy vậy, điểm yếu của anh nằm ở khả năng xoay sở không dàn hẹp. Hakimi có tốc độ rất tốt, nhưng khả năng xử lý bóng lại không được nhanh nhạy, thường hay để mất bóng nếu đối phương chủ động hơn. Nhìn chung, dẫn bóng đột phá có thể coi là thế mạnh của Hakimi. Trước khi đầu quân cho Inter Milan, tại Dortmund, anh từng là hậu vệ cánh số 1 trên phương diện dẫn bóng tịnh tiến. Tuy vậy, Bundesliga có nhiều điểm tương đồng với Premier League hơn là Serie A. Ở Inter Milan, anh được khuyến khích dâng cao nhưng vẫn phải chú ý tới nhiệm vụ phòng ngự. Tại PSG, huấn luyện viên Mauricio Pochettino nhiều khả năng sẽ có yêu cầu tương tự, bởi với sơ đồ 4 hậu vệ, không ai có thể bọc lót cho Hakimi trong trường hợp anh dâng quá cao. Cuối cùng, hãy xem xét khả năng phòng ngự của Hakimi. Tại Inter Milan, huấn luyện viên Conte yêu cầu các học trò lùi sâu phòng ngự càng sớm càng tốt. Hakimi buộc phải thích nghi với điều này. So với thời gian ở Dortmund, anh đã có nhiều tiến bộ đáng kể về phòng ngự, đặc biệt là trên phương diện chọn vị trí và xử lý tình huống 1v1. Như biểu đồ trước mắt các bạn đã thể hiện, so với các hậu vệ cánh khác tại Serie A, Hakimi ở mức trung bình về số lần cướp bóng của đối phương và tỷ lệ thành công. Anh có chút tiến bộ ở khả năng cướp bóng từ chân các cầu thủ cố gắng đi bóng, khi tỷ lệ thành công ở Inter Milan tăng lên 42,9% so với mức 33,8% thời còn ở Dortmund. Trên phương diện phòng ngự, thế mạnh của Hakimi là rất ít khi anh phạm lỗi. Dù liên tục có những pha cướp bóng rất quyết liệt, Hakimi khéo léo ở chỗ anh giữ khoảng cách với đối phương và vào bóng bằng chân thay vì dùng toàn thân để nỗ lực giành lại bóng. Trung bình anh chỉ phạm lỗi 0,96 lần mỗi 90 phút ở Serie A mùa trước, một con số hết sức ấn tượng. Ở tình huống minh họa trong trận đấu với AS Roma, Hakimi chủ động giữ khoảng cách với cầu thủ có bóng của đối phương. Sau đó anh dùng chân cướp bóng thành công, không hề phạm lỗi trong vòng cấm đội nhà. Tại Inter Milan, Hakimi cũng dâng cao hơn để pressing. Ở Inter, anh có 147 lần gây ra áp lực tại 1/3 sân đối phương, cao hơn so với 132 lần ở Dortmund, dù thời gian thi đấu ít hơn. Khi hậu vệ cánh đối phương có bóng, Hakimi sẽ chủ động dâng cao gây sức ép ngay lập tức. Chẳng hạn tình huống này, hậu vệ Sassuolo chuyền bóng cho đồng đội ở hành lang cánh trái, Hakimi nhận ra và ngay lập tức áp sát đối phương. Dưới sự truy cản quyết liệt của Hakimi, cầu thủ của Sassuolo buộc phải chuyền bóng về cho hậu vệ, khởi động lại quá trình triển khai lối chơi. Tuy vậy, sự chủ động này như là một con dao hai lưỡi. Dù khả năng chọn vị trí của Hakimi đã tiến bộ đáng kể, anh vẫn có khả năng bị đối thủ qua mặt bằng cách chuyền bóng một chạm vượt qua sự truy cản của anh. Đối phương sau đó có thể dễ dàng khai thác khoảng trống mà anh bỏ lại phía sau lưng. Như vậy, qua những phân tích trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta có thể thấy được điểm mạnh của Hakimi trong khâu phòng ngự cũng như hỗ trợ tấn công và một số điểm yếu mà anh cần khắc phục để thích nghi với lối chơi của PSG tại Ligue 1. Trên lý thuyết, Hakimi phù hợp với sơ đồ 3 hậu vệ của Dortmund và Inter Milan hơn là sơ đồ 4 hậu vệ mà huấn luyện viên Mauricio Pochettino đang vận hành ở PSG. Tuy vậy, việc chiêu mộ anh cho thấy chiến lược gia người Argentina hoàn toàn có thể nghĩ tới các phương án thay đổi chiến thuật để phát huy hết sức mạnh tấn công cánh của đội bóng. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu Hakimi có chứng minh được khả năng ở Paris hay không.